Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Thành Hiếu ở thị xã Hoài Nhơn, ông Văn Văn Trọng ở huyện Tuy Phước và bà Võ Thị Thanh Hoa ở huyện Phù Mỹ. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 83-2025 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56 ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đặng Thành Hiếu ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 18 Nghị định số 40 ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó quy định trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp như sau. Trường hợp doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu số 06 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, báo cáo theo mẫu số 15 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, một bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, một bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, một bản sao quyết định về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, quyết định và biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh. Trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Bộ Công Thương, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các sở công thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức quy định tại khoản 5 điều 10 nghị định này và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực hoặc bị thu hồi, hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu số 06 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, báo cáo theo mẫu số 15 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, một bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, một bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực hoặc bị thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Bộ Công Thương, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các sở công thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức quy định tại khoản 5 điều 10 nghị định này và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Ông Phan Văn Trọng ở huyện Tuy Phước hỏi, nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tư thục được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 23 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 có quy định nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tư thục cụ thể như sau. Xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức đào tạo đối với các trình độ đào tạo nghề nghiệp theo quy định sau đây. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông. Trường trung cấp tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp. Trường cao đẳng tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp. Tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định tại mục 2 chương 3 của luật này. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh và quản lý người học. Công bố công khai mục tiêu chương trình đào tạo, điều kiện để bảo đảm chất lượng dạy và học, mức học phí, và miễn giảm học phí. Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo, hệ thống văn bằng chứng chỉ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và các biện pháp kiểm tra giám sát chất lượng đào tạo, tổ chức giảng dạy học tập theo mục tiêu chương trình đào tạo cấp bằng chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp cho người học, tổ chức cho người học học tập, thực hành và thực tập tại doanh nghiệp thông qua hợp đồng với doanh nghiệp. Được sử dụng chương trình đào tạo của nước ngoài đã được tổ chức giáo dục đào tạo nước ngoài hoặc quốc tế có uy tín công nhận về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo quy định của pháp luật. Liên kết hoạt động đào tạo trong nước, liên kết hoạt động đào tạo với nước ngoài theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. Huy động quản lý sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật, xây dựng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, tuyển dụng sử dụng quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, tổ chức cho nhà giáo thực tập sản xuất tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng nghề, tổ chức cho nhà giáo, viên chức, người lao động và người học tham gia các hoạt động xã hội. Thực hiện kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định, tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm miễn phí cho người học, được thành lập doanh nghiệp, được tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ sản xuất kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật, đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam và chương trình đào tạo khi tổ chức đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nghiên cứu khoa học để phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng các kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất kinh doanh dịch vụ, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có cơ chế để người học, nhà giáo và xã hội tham gia đánh giá chất lượng đào tạo nghề nghiệp, thực hiện chế độ thông tin báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra kiểm tra theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Bà Võ Thị Thanh Hoa ở huyện Phù Mỹ hỏi, việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phát triển thị trường đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 10 Nghị định số 57 ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, trong đó quy định việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường đầu tư vào nông nghiệp nông thôn cụ thể như sau. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau. Hỗ trợ cho doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động với mức hỗ trợ 2 triệu đồng một tháng một lao động, thời gian hỗ trợ 3 tháng. Trường hợp doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị được hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, mức hỗ trợ 500.000 đồng một nông dân tham gia liên kết được đào tạo, thời gian hỗ trợ là 3 tháng. Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh, 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước, ngoài nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các khoản hỗ trợ nêu tại khoản 1 điều này được thực hiện theo dự án đầu tư. Tổng các khoản hỗ trợ cho một dự án tối đa không quá 10% tổng mức đầu tư dự án và không quá 1 tỷ đồng. Hỗ trợ một doanh nghiệp xây dựng và quản lý một trang thông tin điện tử, chợ nông sản quốc gia. Điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử và có tài sản đảm bảo tối thiểu 10 tỷ đồng. Trang thông tin điện tử, chợ nông sản quốc gia được xây dựng ít nhất bằng 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và cam kết duy trì hoạt động tối thiểu 10 năm. Thông tin sản phẩm của các doanh nghiệp được duy trì ít nhất 3 năm. Nhà nước bắt đầu hỗ trợ khi có tối thiểu 500 doanh nghiệp đã đăng sản phẩm lên trang thông tin điện tử. Mức hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp có trang thông tin điện tử quốc gia là 5 triệu đồng một doanh nghiệp, có sản phẩm đã đăng lên trang thông tin điện tử quốc gia, tổng mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng. Trường hợp có nhiều doanh nghiệp cùng muốn tham gia xây dựng trang thông tin điện tử giao dịch nông sản quốc gia thì việc lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu. Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn được quyền chủ động thu mua nguyên liệu nông sản từ nuôi trồng để đưa vào bảo quản chế biến theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Nông sản từ nuôi trồng được tự do lưu thông trên thị trường, cơ quan nhà nước không được có các thủ tục hành chính về xác nhận nguồn gốc nguyên liệu và các thủ tục hành chính khác gây khó khăn cho việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, trừ trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia và dịch bệnh nguy hiểm tới sức khỏe cộng đồng được quy định tại luật chuyên ngành.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, Chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 83-2025 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56 ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Theo đó, Nghị định quy định về đối tượng được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng, Nghị định số 56-2013 của Chính phủ nêu rõ, trường hợp bà mẹ có chồng con tham gia hàng ngũ địch, nhưng bà mẹ chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nghị định 83-2025 của Chính phủ quy định rõ hơn trường hợp bà mẹ có chồng con tham gia hàng ngũ của địch, việc xét tặng, truy tặng phải được sự thống nhất trình xét tặng hoặc truy tặng của các cấp chính quyền và không có ý kiến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Cụ thể, Nghị định 83-2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung cuối khoản 1 điều 2 Nghị định số 56-2013 của Chính phủ như sau. Trường hợp bà mẹ có chồng con tham gia hàng ngũ địch, nhưng bà mẹ chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, được sự thống nhất, trình xét tặng hoặc truy tặng của các cấp chính quyền và không có ý kiến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, hoặc có khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận là không đúng thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, Nghị định 83-2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 3 Nghị định số 56-2013 của Chính phủ về chế độ ưu đãi theo hướng quy định rõ người được nhận bằng huy hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng và các chế độ chính sách khi bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cụ thể, Nghị định 83-2025 của Chính phủ quy định bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng thì việc nhận bằng huy hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng và các chế độ khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng và pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định 83-2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung điều 4 Nghị định số 56-2013 về hồ sơ đề nghị trình xét tặng hoặc truy tặng. Cụ thể, hồ sơ đề nghị xét tặng hoặc truy tặng gồm bản khai đề nghị tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng theo mẫu số 01 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này hoặc bản khai đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng theo mẫu số 02 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, bản sao được chứng thực từ bằng tổ quốc ghi công, bản sao được chứng thực từ giấy chứng nhận thương binh tùy theo đối tượng xét tặng hoặc truy tặng, giấy tờ khác có liên quan nếu có. Hồ sơ trình xét tặng hoặc truy tặng gồm tờ trình về việc đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng theo mẫu số 05 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này và danh sách đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng theo mẫu số 06 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, biên bản kết quả niêm yết công khai đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng theo mẫu số 03 phụ lục, biên bản các giấy tờ quy định. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2 tháng 4 năm 2025. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.